Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo. Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa tất cả quý Phật tử, hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ về cái phương cách hành trì tu tập của người niệm Phật. Thì quý Phật tử thấy rằng á, ở trong kinh Đại Thừa cũng như là kinh Quán Vô Lượng Thọ, Đức Phật nói chúng ta biết rằng nhất thiết pháp tùng tâm tưởng sanh. Tất cả mọi sự vật ở trên thế gian này đều từ nơi tâm của mình mà hình thành ra tất cả. Chính vì thế mà kinh Di Ma Cật cũng nói là muốn được cõi Phật thanh tịnh thì trước phải thanh tịnh tâm mình. Tâm mình thanh tịnh thì sẽ được cõi Phật thanh tịnh. Vì thế mà chúng ta muốn được cái thế giới trang nghiêm thanh tịnh thì từng quốc gia phải thanh tịnh trang nghiêm. Mà muốn từ quốc gia thanh tịnh trang nghiêm thì mỗi một tiểu bang hay là mỗi một quận, một huyện phải thanh tịnh trang nghiêm. Mà muốn mỗi một quận, huyện hay một tiểu bang thanh tịnh trang nghiêm thì một xóm, một làng nhỏ phải thanh tịnh trang nghiêm. Mà muốn một xóm, một làng nhỏ thanh tịnh trang nghiêm thì mỗi gia đình phải thanh tịnh trang nghiêm. Mà muốn xây dựng một gia đình thanh tịnh trang nghiêm thì phải từ nơi mỗi cá nhân của con người thanh tịnh trang nghiêm. Mà cá nhân thanh tịnh trang nghiêm á thì từ nơi thân, miệng và ý. Mà thân và miệng chỉ là cái sự biểu hiện của tâm ý mà thôi. Chính vì thế mà muốn được cõi trang nghiêm, Đức Phật dạy mình phải thanh tịnh cái tâm mình, trang nghiêm trước từ nơi tâm. Như vậy chúng ta niệm Phật chính là làm cho cái tâm của mình được trang nghiêm thanh tịnh. Đó là chúng ta từ nơi cái căn bản cội gốc để mà tu hành. Cho nên ở trong cái sự tu hành đó, Ngài Liên Trì Đại Sư nói cho chúng ta cứu cánh cùng cực đó, là không có cái gì mà vượt qua nổi tịnh đó. Một chữ tịnh đó, mười phương hiền thánh thập pháp giới đều hướng về. Vậy tịnh đó là cái cội gốc cốt lõi của tất cả sự tu. Mà trong tất cả các loại tịnh đó thì cái tâm tịnh là căn bản. Mà muốn tâm tịnh thì không có gì hơn là niệm Phật. Chính vì thế mà Ngài Triệt Ngộ cũng nhắc chúng ta đó, bao nhiêu cái phương pháp để tịnh tâm đó, niệm Phật là cái phương pháp bậc nhất, rất là dễ dàng cho chúng ta thanh tịnh cái tâm. Quý Phật tử để ý thấy, như Hồi trước giờ á, có nhiều Phật tử tâm sự nói con học giáo lý rất là nhiều, biết cũng là khá, thậm chí nói cũng hay, nhưng mà về tu không biết tu làm sao. Mấy Phật tử có giống vậy không? Lúc trước á, giống vậy không? Hiểu nhiều, biết giỏi, thậm chí nói hay nữa mà hạ thủ tu làm sao? Thì cái chỗ đó là cái chỗ mình á, không có cái chỗ để mà mình hạ thủ, không có chỗ để mà mình đứng vững. Là thế gian xuất thế suy cùng khắp, chẳng niệm Di Đà lại niệm ai, phải không? Chư Tổ nhắc cho chúng ta thấy thế gian xuất thế suy cùng khắp, chẳng niệm Di Đà thì còn niệm ai. Thì vậy đó, là khi mà chúng ta thực hành cái pháp môn niệm Phật á, tại sao mà nhiều vị tổ từng tu các pháp môn khác, thậm chí là thành tựu rất nhiều, nhưng mà cuối cùng là khuyến tấn hoặc là chính ngài cũng hành trì pháp môn niệm Phật. Là bởi vì á, trong cái đời mạt pháp chúng ta đó, từ những cái là kiếp sống nó cũng là quế trượt, con người thì đó là bệnh hoạn tai ương, rồi chiến tranh, bao nhiêu những thứ là rối bời ở trong cái kiếp hoại. Mà cái pháp môn niệm Phật á, là cái chỗ mà cho tất cả chúng sanh á, hướng về, cũng như cái chỗ cho tất cả chúng sanh nương tựa, và cái chỗ cho tất cả chúng sanh á, quy y. Khi mà chúng ta niệm cái danh hiệu Phật lên, thì quý Phật tử tự nhiên thấy rằng cái tâm mình nó nhẹ nhàng, thấy cái tâm mình thanh thoát, thấy tâm của mình nó là trang nghiêm và thanh tịnh. Mình xét kỹ lại, quý vị thấy như mình mở cái tivi lên thì so với cái lúc mình niệm Phật á, thì hai bên cái nào thấy trang nghiêm, thanh tịnh, thanh thoát hơn? Cho nên có nhiều Phật tử thưa thầy, giờ con dẹp tivi luôn, chỉ niệm Phật, nghe pháp thôi, thấy an lạc, thanh tịnh. Hồi xưa thì coi đủ thứ hết á, những cái chương trình ca nhạc này kia, giờ thôi dẹp hết. Bây giờ chỉ chuyên về niệm Phật, tại mình thấy được cái giá trị quý báu của cái pháp môn niệm Phật, cũng như là cái niệm Phật đó là cái chỗ rất là vững chắc, là có cái chỗ cho mình bám, mình tu á nó chắc. Bởi vì á, mình có cái câu niệm Phật đó là nó giúp cho mình á là tập trung năng lượng, gom tâm trở lại một điểm. Cho nên á, từ cái câu niệm Phật đó mà mình niệm á, thì nó sẽ có một cái sức định. Ở trong đạo á, dạy chúng ta là năm cái sức mạnh: tính, tấn, niệm, định, huệ, rất là quan trọng. Và tất cả pháp môn tu hành á, không phải ra ngoài cái con đường mà Đức Phật đã dạy này, là năm cái sức mạnh này đó sẽ giúp cho chúng ta đạt tới cái chỗ thuần nhất, thanh tịnh. Tính, mình có một cái niềm tin mạnh mẽ đối với Đức Phật, tha thiết, chân thành với cõi tịnh độ trang nghiêm. Thì khi mà mình có cái niềm tin mà vững chắc, mạnh mẽ rồi đó, thì tự nhiên sẽ là tạo thành một cái động lực, một cái sức mạnh giúp cho mình tinh tấn siêng năng. Minh Thành thấy quý Phật tử là suốt cả ngày, từ 8 giờ sáng tới 8 giờ tối, mà thậm chí mà niệm Phật liên tục, kinh hành, bái sám, tụng kinh, như vậy là từ đâu mà có được sự tinh tấn đó? Từ nơi cái tâm tinh chắc, mạnh mẽ. Cho nên đã làm cái động lực thúc đẩy mình hành trì. Như vậy từ cái tinh tấn đó rồi á, chúng ta mới tiến tới một bước nữa đó, thì mình chuyên niệm. Chuyên niệm, mà khi niệm á, chữ niệm này á là chuyên nghĩ nhớ. Khi mà mình niệm lâu rồi đó, thì cái niệm này nó trở thành một cái sức mạnh. Cái niệm mình có sức mạnh, thì từ cái sức mạnh của niệm đó, nó giúp cho mình á, tới cái chỗ định. Và từ cái chỗ định, yên định nhất tâm đó, nó phát sanh ra cái tuệ giác ở trong cái danh hiệu Phật của mình. Phát sanh ra cái tuệ giác, mà cái đó gọi là cái tâm giác ngộ. Cũng chính là cái chỗ mà chúng ta tụng thường nói cái câu: nguyện dĩ tịnh quang chiếu ngã, từ thệ nhiếp ngã, ngã kim chánh niệm, xưng Như Lai danh, vị Bồ Đề đạo cầu sanh tịnh độ. Cái nguyện Đức Phật á, là dùng cái ánh sáng thanh lạnh soi đến thân con, nguyện dùng cái nguyện lực từ bi để thâu nhận con. Con nay chánh niệm xưng danh hiệu Phật đó, vì cái đạo Bồ Đề mà cầu sanh tịnh độ. Vì đạo Bồ Đề tức là chúng ta vì cái sự mà thấu suốt cái thật tướng của con người và vạn vật, vì á, cái tâm rộng lớn từ bi để giúp đỡ tất cả chúng sanh, chứ không phải mình tu chỉ mà cá nhân riêng cho mình vui sướng thôi. Thì như vậy đó, thì ở đây chúng ta nhấn mạnh ở cái chỗ hành trì á, của người niệm Phật á, thì quý Phật tử để ý những cái điểm quan trọng ở trong khi mình công phu á. Tức là đầu tiên á, từ cái chỗ tán tâm, sau đó chúng ta tu á thì sẽ tới cái chỗ nhiếp tâm. Mà nhiếp tâm á, thuần thục rồi sẽ tới cái chỗ định tâm. Khi định tâm á, mà tới một mức độ đó rốt ráo rồi sẽ đi tới cái chỗ nhất tâm. Đó là những cái bước hành trì của người niệm Phật chúng ta. Tán tâm là cái tâm của mình nó hay bị phân tán, nó hay bị á, là phóng chạy, nó thường hay vọng tưởng lăng xăng. Lúc mới đầu ai cũng vậy hết. Quý Phật tử niệm lâu lâu cái tâm nó có phóng chạy không? Có không? Nhiều không? À, thì á, là lúc đầu tiên ai cũng vậy hết. Bởi vì cái tâm mình nó quen chạy như vậy rồi. Bây giờ mình đầu tiên mình niệm á, nhờ cái câu niệm Phật đó mà dừng nó lại từ từ. Nhưng mà chúng ta là đừng có chán nản và đừng có là với cái ý nghĩ tiêu cực, nó tại sao con niệm lâu quá rồi mà sao nó còn chạy hoài. Ai niệm mà cũng gắn công mà sao nó lại vọng tưởng nhiều. Quý vị đừng có chán, cứ giữ vững cái hành trì. Cũng như ngày hôm qua một Phật tử chia sẻ đó, là con nguyện là niệm nữa, niệm mãi, niệm hoài, niệm cho đến khi nào đó là thành tựu mới thôi, niệm cho tới trọn đời mới thôi. Thì đó là chúng ta giữ được cái ý chí rất là quan trọng. Cái trong sự tu hành, cái lập chí là quan trọng hàng đầu. Chí là gì? Chí là cái chỗ mà tâm của mình hướng tới, cái đó gọi là chí. Cái tâm của mình nó hướng tới chỗ nào mạnh mẽ thì cái đó gọi là cái người là có chí. Bây giờ mình xét thử trong tâm mình nó hướng về cái nào nhiều nhất. Xét thử thì mình thấy được liền. À, hướng về tiền của, à, hướng về dục lạc, hướng về địa vị danh vọng, hướng về á, là tình cảm nhân dân, bao nhiêu năm nay mình thấy đó là không có đưa mình tới cái chỗ an ổn thật sự, hạnh phúc tuyệt đối. Cho nên á, là chúng ta mới thấy rõ rồi, bây giờ mình hướng thẳng về cái chỗ tâm thanh tịnh để sanh qua cái thế giới thanh tịnh. À, cho nên á, mình đặt cái chí hướng của mình khi mà vững rồi thì á, đi đứng nằm ngồi nói nín động tịnh trong tất cả mọi hoàn cảnh nào chúng ta cũng đều là hướng tâm về cái chỗ đó hết. Tức là mình giữ cái tâm thanh tịnh, à, giữ cái tâm thanh tịnh, à, dầu cho nó có chạy nhưng mà mình cũng là thâu nhiếp quay trở về. Cái chữ thâu nhiếp này đó là cái phương pháp Bồ Tát Đại Thế Chí mà dạy chúng ta rất là quan trọng. À, thâu nhiếp là chúng ta giữ cái chỗ công phu căn bản của mình, đừng có để cho nó là đi lang thang. Ở trong kinh Đức Phật á, có nói rằng là nhất niệm thập phương du lịch, tức là chỉ có một ý niệm thôi nhưng mà cái tâm của mình đi du lịch cả mười phương. À, bởi vì á, là chúng ta nếu mà không có cái phương pháp nhiếp á, thì nó sẽ là quen theo cái chiều nó phóng chạy. Thì bây giờ nhiếp tâm bằng cách nào? Thì chúng ta có nhiều cái cấp độ để mà chúng ta thực hành cái phương pháp nhiếp tâm. Đầu tiên, mình phải giữ vững cái chỗ công phu của mình. Chẳng hạn như á, cái người niệm Phật mà niệm về cái phương pháp nghe, thì chúng ta đó giữ vững cái nghe của mình. Lúc nào cũng là giữ nơi cái câu niệm Phật nghe rõ ràng. À, hoặc là cái người niệm Phật mà chúng ta niệm về cái phương pháp á, mà ký số, tức là nhớ từ 1 tới 10 thì mình giữ cái ký số đó là cái chỗ cội gốc của mình. Rồi nếu như cái người niệm Phật á, mà niệm về cái phương pháp á, là giác chiếu, tức là nhận biết rõ ràng từng cái danh hiệu Phật. Khi mình niệm á, thì mỗi một chữ Nam Mô A Di Đà Phật là nó rõ ràng tỏ sáng trong cái sự nhận biết ở nội tâm của mình, nó không có lờ mờ, hoặc là không phải miệng nhép nhưng mà tâm lại nghĩ một nơi mà miệng niệm ngã, thì cái đó không phải là tương ưng. Khi mình niệm là mỗi câu mỗi chữ phải nhận biết sáng tỏ, như thế gọi là giác chiếu niệm Phật. Hoặc là chúng ta niệm là quán tưởng, hoặc là quán tượng vân vân, có hình tượng Phật trước mặt mình niệm mình nhìn, hoặc là trong đạo tràng chúng ta đó là thiết kế những hình tượng Phật, khi mình chắp tay mình niệm mình nhìn thấy tướng hảo, thì cái tâm của mình sẽ thâu nhiếp bằng nhiều phương cách ở trong hơi thở, hoặc là ở trên cái hình tướng, hoặc là ở chỗ cái nghe, hoặc là ở nơi cái sâu chuỗi, hoặc là ở nơi cái số lượng của mình hành trì. Có một phương cách á, mà chúng ta mà nhiếp tâm mà tiến sâu hơn nữa đó, là Đức Phật dạy chúng ta đó nhận thức về cái vô thường biến đổi, để mà chúng ta là tỉnh giác á, ý thức được vô thường á, thì chúng ta quay cái tâm mình lại rất là nhanh. Quý Phật tử á, ngay ra bản thân của mình thì mình xét kỹ mình thấy đây là một cái sự thật mà không phải mở kinh ra lúc đó mình mới thấy. Giờ quý Phật tử thử nhìn lại cái cuộc đời của mình, từ khi mà chúng ta còn mười mấy 20 tuổi cho đến trải qua 10-20 năm, bây giờ 30-40, có người 50-60, thì quý Phật tử xét lại coi tất cả những cái mà mình đã trải qua đó, bây giờ mình ngẫm lại coi có giống giấc mộng không, giống một giấc chiêm bao không. Không phải là 60 năm, 50 năm mới là giấc chiêm bao, mà mình sống khoảng chừng 30 tuổi thôi, mình nhớ lại 30 năm trước có giống giấc chiêm bao không. Những chuyện đã qua, qua mất rồi, mà không phải đợi tới 30 năm. Giờ 10 năm trước mình nhớ lại thì cũng qua như giấc chiêm bao, mà không phải đợi 10 năm, mới một năm trước thôi, những chuyện xảy ra giờ mình nhớ lại cũng là giấc chiêm bao. Mà nếu xét kỹ đó, không phải đợi tới năm trước, tháng trước, tuần trước thôi mình nhớ lại cũng là giấc chiêm bao, đã qua rồi. Mà không phải đợi tới tuần trước, mới ngày hôm qua thôi, giờ chúng ta nhớ lại cũng qua mất rồi. Mà không phải đợi tới ngày hôm qua, mới hồi là giấc sáng này thôi, bây giờ mình muốn lấy lại cũng không được. Vì tất cả những cái nó qua rồi đó là đều thành dĩ vãng, đều đó trở thành một giấc mộng kỷ niệm mà thôi. Cho đến đó, lúc khi nào đó mình còn tươi thắm, mình còn những cái vẻ là hào hoa, những cái vẻ mà tươi đẹp, nhưng mà bây giờ mình nhìn lại tóc trên đầu đã bạc rồi. Rồi đó là mỗi ngày cái năm tháng nó chồng chất đi tới cái chỗ vô thường, mà mình xét kỹ lại mình có được gì chăng. Trong cái dòng mà biến đổi của thời gian đó, thì cái tuổi trẻ, sức khỏe, những cái gì tốt đẹp nhất của mình á, nó sẽ tàn phai theo năm tháng. Rồi mình xét kỹ nữa, chúng ta nắm bắt được cái gì, nắm chặt được cái gì trong cuộc đời này. Hồi lúc mà là 5-7 tuổi thì á, mình nắm gì? Nắm những cái món đồ chơi bằng mũ, phải không? Mấy cọng dây thun hay những là cái bánh cục kẹo. Mà nếu mà bị giành á, đứa trẻ khác giành mấy cọng thun hay mấy cái bánh đó thì khóc la dãy dụa lên, phải không? Rồi giờ lớn lên chút xíu nữa đó thì nắm về phương diện tình cảm, tìm kiếm nhọc nhằn bao nhiêu những cái sự suy tư khó khổ trong đó, mà nếu như tìm được rồi thì tới giờ mình cũng thấy có gì đó, rồi cũng tiếp tục khổ nữa. Rồi lớn lên chút nữa đó là tìm tới tài sản, tiền của, Cuối cùng là mình thấy giàu cho có được đi, giờ chưa có nói không được là khổ đã đành rồi đó, mà được rồi đó thì có nắm chặt được không? Rồi cuối cùng tiến lên bước nữa là tới cái già bệnh, rồi tiến thêm bước cuối cùng nữa là tới cái gì? Xuống lỗ luôn, ra lò thiêu. Với Phật tử thấy thì như vậy thì mình nắm được cái gì mà tại sao mà trong tâm chúng ta đó nó cứ bám chặt? Chính cái nắm chặt đó làm cho mình đau khổ mà mình không buông được. Hỏi tại sao mình nhiếp tâm không được? Là tại vì mình nghĩ rằng nó là như vậy hoài, nó không biến đổi. Tại sao mình thu cái niệm về không được? Là tại vì mình nghĩ rằng nó là thật, nó là bền chắc, cho nên mình muốn nắm. Chúng ta cùng nhau suy xét thì quý Phật tử thấy, đừng nói chi những vật bên ngoài, ngay bản thân mình nắm chắc không? Có ai ngồi đây nói thầy ơi con 100 tuổi mới đi giơ tay lên, nắm chắc 100 tuổi không? Như vậy chính cái mà mình lo lắng cho nó, mình tô bồi nó, mình quý trọng nó, mình yêu thương nó, mình chăm sóc cho nó, thậm chí mình tạo nghiệp gì nó luôn, nhưng cuối cùng là mình không biết chừng nào nó đi. Vì ta tới thân rồi thậm chí tới cảnh giới nữa. Ngày hôm qua mấy Phật tử nói với Minh Thành đó, là coi như là nhiều khi dưới lòng đất có những cái lằn nứt sẵn nữa, chỉ cần rung động cái rồi có thể cả cái thành phố sụp đổ trong một phút chốc thôi. Mà đừng nói về thành phố, cả cái quả đất địa cầu cũng là mong manh. Đức Thế Tôn nói rằng là thế gian vô thường, cõi nước mong manh, tứ đại đó là nó giả dối, năm ấm không có thật. Từ cảnh giới thân sâu vào trong tâm niệm của mình, rồi với Phật tử xét rồi tâm mình nắm được cái gì trong tâm mình. Mới thương đó rồi hồi giận đó, mới buồn đó rồi hồi vui đó, mới yêu đó rồi hồi ghét đó, mới thích thú đó rồi hồi chán chường đó, mới đó là ha hả xong hồi cái hôi hôi. Vậy thấy không? Thì vậy trong tâm niệm mình cũng không nắm được, mà tại sao trong sâu thẳm, trong cái cách nghĩ mình cứ muốn nắm chặt? Chính cái chỗ đó làm cho mình đau khổ. Chính chỗ đó làm cho mình đau khổ. Cho nên á, khi mà tỉnh tọa, mình thành nhắc với Phật tử đó là mạng sống này chỉ trong một hơi thở, thì có gì mà mình không thể buông bỏ được? Thì ngay cái chỗ đó để cho mình suy nghiệm sâu sắc, để mình nhìn thẳng tới cái chỗ sự thật, để từ cái chỗ đó mình mới có cái cách nhìn, chuyển đổi cái cách nhìn, nó rất là quan trọng. Cái chỗ này là chỗ căn bản của sự tu hành để nhiếp niệm. Bởi vì á, chúng ta phải xét kỹ ở cái điểm này. Nếu như mà mình chỉ tu bằng cái cách kềm chế á, thì nó không bền lâu. Kềm chế đè nén thì nó không bền lâu. Mà chúng ta phải giải quyết á, cho tới cái cội gốc căn rễ của nó, thì á, mới đi tới cái chỗ mà rốt ráo an lạc. Mình kềm thì mình kềm được một thời gian, hoặc là kèm được những cái nhẹ nhẹ thôi, nhưng mà tới những cái mà là trọng yếu, những cái lớn thì chúng ta không kèm được. Chẳng hạn như giờ nói đơn giản thôi, là nghe nói câu thì đã tức quá, dằn xuống kèm xuống Nam Mô A Di Đà Phật, làm thêm lần thứ hai nữa tức quá, Nam Mô Phật A Di Đà kèm xuống. Nhưng mà tới lần thứ ba nhất qua tam, lúc đó kèm nổi không, lựu đạn nổ. Các bạn thấy không? Thì như vậy là, như vậy sơ cơ ban đầu là mình nhờ có niệm Phật mình kèm. Nhưng chúng ta muốn giải quyết vấn đề đó thì Đức Phật dạy mình á, phải nhìn thấu suốt cái bản chất của sự thật. Nhìn suốt cái bản chất của sự thật thì mình mới á, là nhổ luôn cái cội gốc của nó. Còn không á, là nó chỉ kèm được một thời gian thì những cái nhẹ nhẹ thôi. Còn khi những cái mạnh, những cái lớn mà đụng chạm đến cái bản thân mình hay cái lợi ích của mình, hoặc là những cái biến cố, là lúc đó mình á không có được bình tĩnh, không có được yên định. Thì như vậy đó, cái cách mà chúng ta đào sâu vào đó, thì thứ nhất á, là quý Phật tử nhớ là ý thức được cái sự vô thường. Cuộc đời giống như một giấc chiêm bao, cái đã qua rồi không nắm bắt được. Chính cái chỗ đó mỗi khi cái tâm mình nó phóng, mình nói nè, như giấc chiêm bao thôi, vô thường biến đổi không có thiệt, trở về cái danh hiệu Phật, nhiếp cái tâm lại. Đó là một cái phương cách giới thiệu với Phật tử. Quý Phật tử ứng dụng sẽ thấy được cái hiệu quả. Còn nếu mà không tin hả, không cần nói chiêm bao, chạy vô cái gương nhìn coi, nhìn coi cái da mặt nhăn nheo. Hồi xưa thì mặt qua da phấn, giờ nhăn nheo rồi, phải không? À, nhìn lên cái mái tóc coi, bạc rồi. Nhìn vô cái hàm răng coi, ba xí ba tụ. Nhiều khi cười ra hàng tiền đạo còn có hai cái giống như phim quạt quà. Còn nếu không cười thấy đẹp, chứ nhiều khi ho mạnh lọt hàm răng giả ra móng sọn. Đồ giỡn không? Phật tử thấy không? Ngay cái chỗ đó đó là mình thấy rõ cái bản thân mình nó còn biến đổi gì nè, huống nữa những cái kia. Cho nên mình nhiếp cái tâm về danh hiệu Phật, rất mau, rất là lạ. Ý thức vô thường, nhiếp tâm niệm Phật. Dầu cho Hoa hậu, Á hậu, Hoàng vũ quốc tế gì cuối cùng rồi cũng già, cũng lụm cụm mà. Già cũng giống nhau hết trơn à. Phải không Phật tử, thấy chưa? Cho nên không có gì bền chắc. Mình không có nhìn đâu xa hết trơn á, nhìn ngay cái đó hoa ở trước sân nhà của mình. Mới qua nó tươi thắm, bữa nay nó rơi rụng mà chiếc lá, ngày qua nó còn trên cành, bữa nay là héo tàn, là vàng úa. Ngay chỗ đó mình thấy được pháp, thấy được sự thật đó. Rồi chúng ta đó nhìn á, là ngay là bản thân của mình, mình ý thức, chứ không phải mở kinh lúc đó mới thấy pháp. Pháp là sự thật. Sự thật ở đâu? Ngay nơi cảnh vật, hoa lá cây cỏ, ngay nơi bản thân của mình, sâu thẳm vô ngay trong tâm niệm của mình. Khi cái tâm niệm tình cảm của mình thay đổi, ngay chỗ đó mình chứng nghiệm pháp. Chứng nghiệm pháp. Ngày hôm qua được thương, bữa nay bị giận, mình không có giận lại, nhưng mà mình ngay chỗ đó mình chứng pháp. Đây nè, Phật nói vô thường, ngay cái tâm niệm nè. Thôi trở về cái chỗ không có vô thường của mình đi. A Di Đà Phật. Chỗ đó là không bị vô thường. Còn nếu chạy theo cái giận, cái người ta giận mình, mình giận lại, rồi bị cuốn vô cái dòng xoáy giận qua giận lại, phải không? À, rồi đó phải qua quấy lại, đúng à, tới sai qua vân vân á, là lẫn quẩn ở trong đó. Là như vậy mình mất đi á cái ngôi nhà tâm linh yên định, an lạc, thanh tịnh của mình. Cho nên á, cái chí là gì? Giữ cái danh hiệu Phật, cái tâm thanh tịnh đó. Cái đó là của báo quý nhất, hơn tất cả tài sản, hơn cả thân này nè. Cho nên á, là khi niệm Phật, mình thành nhắc với Phật tử, buông bỏ cảnh giới, buông bỏ thân hình, buông bỏ tâm niệm. Nói giống như lý thuyết, nhưng đó là sự thật. Tại sao cảnh giới sanh trụ dị diệt, thành trụ hoại không? Cả cái quả địa cầu này chết mắt một cái thì chết là mấy chục ngàn thôi. Tích tắc một cái có thể là lâu đài sụp đổ dưới lòng đất. Huống nữa chi một cái thân mạng nhỏ bé của mình. Rồi ngay nơi cái thân hình này là chúng ta phải ngay chỗ niệm Phật buông bỏ thân hình. Đừng có quan trọng đó, đau, nực, ngứa, vượt qua hết. Mình không chịu nổi cái nhỏ này, làm sao đối địch được với cái sanh tử, cận tử nghiệp. Một chút nực chịu không được, chút tê chịu không được, chút ngứa ngứa một chút cũng chịu không được, phải xả ra. Yêu cái thân đó, quá yêu, quý cái thân quá quý, trọng cái thân quá trọng. Rồi cuối cùng rồi nó đi về đâu? Nó trở về cát bụi, vô lò thiêu, quăng như lòng đất đó. Cho nên Đức Phật nói cái thân này á, làm bằng xương, quét tô bằng thịt máu. Ở đây á, già và chết cùng với kiêu mạn chất chứa. Đó là người mê không hiểu đạo như vậy. Cái sườn của nó là xương, giống như mình làm nhà nó có cái khung sườn đó là bằng xương. Cái lớp trang hoàng của nó là thịt máu da. Già chết nó ở sẵn ở trong đó, nhưng mà mình không thấy được cái bản chất ấy, nhơ nhớp giả dối của nó, mà chúng ta lại là ở trong đó mà chấp ngã kiêu ngạo, cho mình là hay hơn, mình là trung tâm, mình là giỏi nhất dần dần á. Cái chỗ đó là cội gốc của mê lầm. Đó là chúng ta dùng cái phương pháp nhận thức vô thường đó mà nhiếp niệm rất là mạnh. tiến thêm một cái phương pháp mà tới cái chỗ mà cội gốc căn bản để chúng ta nhiếp niệm á, là cái phương pháp á nhìn thấy được cái bản chất của cái tội, rất là quan trọng để cho chúng ta tu tập. Đây là tới cái chỗ mà căn nguyên triệt để tu luôn á quý Phật tử, để ý cái chỗ này. Là tại sao mà chúng ta có ra cái sự tham muốn? Tại sao mà chúng ta có cái sự nóng giận? Tại sao mà chúng ta có ra cái sự là phải hơn thua, đố kỵ, ganh ghét vân vân, não phiền? Bây giờ chúng ta sẽ đào sâu vô cái nguyên nhân, tức là cái cội gốc sanh ra tất cả phiền não. Mình khám phá ra được cái bộ mặt thật sự của cái tên chúa tể phiền não. Là bây giờ như những người chưa biết tu, trong đó có mình luôn, là quý Phật tử để ý là như chẳng hạn như giờ mình đi chợ mua đồ ăn cho ngon, lựa như vậy đó, mua đồ ăn ngon là ai ăn? Mình ăn, phải không? Rồi đi ra siêu thị này kia lựa áo cho đẹp, hàng hiệu cho ai mặc? Mình mặc. Rồi xong lựa chiếc xe đời mới ha, cho đẹp là ai chạy? Mình chạy. Cái đồng hồ cho hàng hiệu phải không, tốt, đeo đẹp là ai đeo? Cái nhà cho kiểu mốt này kia nữa là thiết kế sang trọng mà là ai ở? Ở đó thì tự thấy chưa? Đó là về phương diện vật chất. Cho nên chúng ta phải nhìn kỹ. Đây là phân tới tận cùng để mình tu, phải nhất tâm bất loạn trong đời này, coi như là chắc chắn trăm trăm chẳng xong. Thì mình phải đi tới cái chỗ này và tiến vào tới bước tình cảm. Nãy là vật chất, bây giờ tới phương diện tình cảm. Bây giờ nếu như mà cái ý kiến gì mình đưa ra là cái người đó là nghe theo liền, hay cái này là trí huệ, này là tốt, này là rất là sâu sắc này kia, thì sao, thích không? Thích liền, phải không? Tại vì hợp theo ý mình. Mà nếu nghịch với ý mình thì sao? Ghét liền. Nghịch với ý mình là ghét, phải không? Mấy đứa con ở trong nhà, hoặc là bạn bè hay cháu gì, đứa nào mà nghe theo chiều, theo ý, hợp ý thường, thương nhiều. Mà đứa nào cự cãi không hợp ý thì sao? Ghét, giận, không vào mặt. Con rồi mà còn dĩ á, chứ đừng nói chi là người dân ở ngoài. Hiểu Phật tử thấy chưa? Đó, thì vậy là phương diện tình cảm cũng là mình. Và tiến sâu một chút nữa, bắt đầu biết vào đạo rồi nha, bố thí cúng dường ha, làm phước từ thiện. Bố thí mình đi từ thiện, mà tới chỗ đó ra đi cực nhọc vậy, tới đó mà ta vỗ tay rần rần hoan nghênh, đọc cái tên lên, phải không, khen tặng này kia, nó kỳ sao đi nữa, đi nữa cực khổ chứ không đi, nó chỗ này được á. Nhưng mà lại tới đó đó mà bỗng nhiên có nhiều người nói sau này thiếu đồ, thiếu ở đây phải thêm 50 phần nữa hay gì chẳng hạn, đã cho rồi mà còn đòi thêm này kia nữa, phải không? Hoặc là nhiều khi không có chăm sóc đàng hoàng, không có vui vẻ này kia, này lần sau còn đi nữa không? Thôi dẹp, nghỉ, không đi nữa, phải không? Thì Phật tử thấy chưa? Rồi đó, đi đến cúng chùa chẳng hạn, hay làm những cái việc hộ pháp, lại nhiều khi cúng một tượng Phật bự ngay chánh điện á. Mình cúng thôi à, không ai được khùng trong mình cúng à, tưởng đó là mình thôi. Rồi vô bàn này kia lại, tưởng là tôi cúng á, tưởng là tôi cúng ha. Còn nhiều khi á, lại có khi là đặt cái tên của mình dưới nữa chứ, khắc cái tên vô, phải khắc tên mới cúng, phải khắc tên vô đang thấy cái tên. Cho nên có nhiều là Phật tử ở bên Việt Nam á, cúng cái hào quang mà đề cái tên của mình ở trên hào quang của Đức Phật, thôi hết cỡ rồi. Các Phật tử thấy chưa? Mà nếu như giờ á, hoặc là cúng một cái đèn dược sư gì lớn lắm, mà giờ ở chùa quý thầy hay quý cô gì đó mà không có rảnh để mà lau chùa hay gì vô mà thấy dơ này kia nọ thì sao? Sao? Buồn à, món đồ của tôi cúng mà sao không chăm sóc chứ. Mà nếu mấy món đồ khác mà của người khác thì sao không? Có dơ cũng không sao chứ. Mà món đồ của mình mà nếu như mà làm không sạch sẽ, không để chỗ trang trọng đàng hoàng á, buồn. Buồn, có khi hờn mát. Rồi ví dụ như đó, cúng dường cho thầy cái món ăn vậy đó, ngồi kế bên thầy ăn cho con coi, thầy phải ăn cái món này, Nhiều khi đó mình thành coi như cái bụng coi như là đầy tròn cho cũng phải ráng nuốt cho không nuốt không được. Mà mời đi ăn mà không ăn giỡn. Phải ăn. Phật tử thấy chưa? Đó, Phật tử thấy chưa? Thì vậy là cái sự cúng dường của mình ngầm cái tôi trong đó. Thuận theo cái tôi mình làm. À, mà nếu mà không phù hợp cái tôi mình á, có khi là không làm, nghĩ buồn, hờn mát giận, cúng chỗ khác không cúng chỗ này nữa. À, giờ tiến sâu một chút nữa, cái này bắt đầu từ từ quý Phật tử thì sẽ đi vào cái sâu ở trong những cái ngõ ngách của cái tôi mình á, nó là nó lường gạt mình, nó gian trá mà mình không có biết. Giờ đó là tiến vào cái công quả. Công quả coi như là chùa có pháp hội hay chỗ đạo tràng này kia là mình có mặt trần trong trên từng cây số, hay bữa nào hay là có công chuyện ở pháp hội là có mặt mình liền, lo từ A tới Z hết trơn, cái gì khó khăn, cái gì nặng nhọc, cái gì mà vất vả là xông pha hết trơn. À, mà nếu vậy mà ai vô cũng huynh là số một, phải không? À, huynh là số dách có công nhất ở đây nè nha. Thì vậy là coi như vui vẻ, nhưng mà rủ như bữa nào á, sao làm này dở bẹt vậy? Nếu mà như mà tu hành không có công phu giận nghĩ à, còn nếu tu có hơi hơi chút cái buồn, mà có khi chán, tôi bao nhiêu công sức đổ ra làm bao nhiêu ha, mà bây giờ nói tôi như vậy phải không, chán nản chắc thôi tức từ đây sao nghỉ quá không muốn làm nữa. Thật sự thấy không? À, có khi vậy, hoặc là ở bên Việt Nam mình có cái câu nhất trụ trì nhì nhà bếp. Ai vô thấy nhà bếp cái ớn là sợ luôn. À, tại sao vậy? Có công mà cái đó là mình hành sợ nhất hạng hết trơn á. À, cho nên ở các thiền viện á là không có Phật tử vô nấu cơm, chư tăng nấu không à. À, nhiều khi á là tại sao kêu nhất trụ trì nhì nhà bếp nghe ớn mà vậy, tại vì có công lao nấu nhiều mà vô nhà bếp á coi như là lửa nó phật, lửa phật dữ lắm. Nói thầy á, thầy thông cảm, nhưng con ở gần lửa nóng. Bên thành nói đâu có thể nói vậy được, tu là phải dùng lửa trí huệ, lửa tam muội chứ đâu phải lấy cái lửa ga lửa củi này mà tính được, không tự không. Nhưng mà hãy làm nhiều cái bắt đầu á là gì đâu cũng tỏ vẻ là ta có công nhiều. À, và có nhiều Phật tử nói ai vô cũng vậy nè, tôi ở đây ba mươi mấy năm rồi nha, công quả chùa này ba mấy năm rồi đó, đừng có vô đây mà phải không. À, quý Phật tử thấy chưa, đó là chấp công, chấp công. Cho nên không phải là không có phước, nhưng mà ai lại cũng ớn cho không muốn chạy. Có nhiều người muốn đi chùa mà thấy vậy sợ không dám đi nữa, muốn vô phụ. Thưa thầy, con muốn vô con công quả với bếp lắm, con muốn phụ nấu nướng này kia, nhưng mà vô con dội quá thầy ơi, thôi không dám vô. Phật tử thầy nói thôi lên chánh điện đi, lên chánh điện niệm Phật, lên chánh điện niệm Phật đi, an lạc thanh tịnh hơn. À, quý Phật tử thấy chưa, cho nên cái chỗ này đó là chỗ mà chúng ta cần phải suy xét cho thấu đáo để tu, tu cho tới cái tận cái cội nguồn. À, là tiến vô một cái cấp độ nữa đó, là quý Phật tử biết chẳng hạn như giờ cái nhà nhỏ thôi, giờ đạo tràng này từ lúc mới thành lập là mình là người đầu tiên. Ví dụ đạo tràng đi cái chỗ mình ngồi nó ngay chánh giữa Phật ngay trước đây nè, đứng ở chỗ này nhìn lên là thấy thẳng Đức Phật liền. Nhưng bỗng nhiên cái bữa đó là coi như là đi trễ, mà là lễ đông đó, trong này hết chỗ đứng mình đứng múc ngoài kia kìa. Thì như vậy đó, mà nếu mà mình không khéo, chỗ này là chỗ của tôi, sao cô kia mới lại mà cô dặn chỗ này chỗ mấy năm của tôi rồi. Tự thấy không. À, mà nếu vậy là đứng từ đầu tới cuối thời tụng kinh là tâm không yên, tại vì cái ba kia dành chỗ của tôi. Rồi tự thấy chưa. Cho nên cái chỗ mà sâu sắc á là cái chỗ gì, hay gắn vô cái chữ của tôi, cho nên nó có vấn đề. Cho nếu mà không có cái chữ của tôi đó thì nó nhẹ lắm, nó gắn vô chữ của tôi đó là đi đâu cũng có chuyện hết trơn. Mình tự phải xét kỹ, thật là kỹ. À, mới nói cái thô ở bên ngoài thôi nha, là sơ cơ thôi, bây giờ tiến sâu vô là đi lại chùa. Cái hồi nói chùa này chùa của tôi, rồi xong tu học với thầy nói thầy là thầy của tôi à. Mà ông thầy người ta bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ anh, bỏ em, bỏ hết, người ta vô ta tu mà giờ tự nhiên thành thầy của mình á. Thì đâu cũng khoe, nhưng đó là thầy của tôi, sư phụ của tôi. Thật tự thấy không? À, rồi sau vô cái pháp môn là pháp môn của tôi à. Mà pháp của tôi là pháp ngon nhất à, pháp của chị là không ngon.
Pháp tu là pháp thẳng, pháp chỉ pháp vòng. Pháp tu pháp cao, pháp chỉ pháp thấp. Pháp tu pháp đại, pháp chỉ pháp tiểu. Tôi đò gắn vô cái pháp môn của tôi nữa, cái pháp môn của tôi nữa. Mà nếu như mình nói pháp của mình, thầy của mình, chùa của mình, mà nếu ai chê thì lúc đó làm sao? Giận, nghĩ không chơi nữa. Ở khi về còn tức nữa chứ, còn lại người này người kia nói ra đó, nói pháp tu vậy đó, mấy ông nói sư phụ vậy, thì vậy là góp cuộc bỏ cái nhà này mà vào cái nhà kia, bỏ cái nhà phiền não ở ngoài gia đình mà giờ vô gắn thêm cái nhà mới này cũng trở thành phiền não nữa. Nó đỡ hơn chút nhưng mà cái sâu thẳm nó cũng còn nữa. Rồi giờ tiến mức độ nữa, ngày lại 500 lại, một ngày lại 500 lại, đi đâu cũng khoe trời. À, hoặc là tu được cảnh giới, đây là chỗ sâu. Khi mà công phu á, tinh tấn siêng năng, có khi cái tâm nó được thanh tịnh, và có khi nó không niệm, mà có khi á, cái câu niệm Phật nó được liên tục, và có những cái cảm ứng khinh an nhẹ nhàng hay gì đó, thì cho mình hơn người, cho mình hơn người khác. Và thậm chí là lựa những cái người mà cao cao mới chơi, mấy người thấp không chơi. Giống như ngoài đời gọi là môn đăng hộ đối vậy. Thấp không chơi, tôi chơi với mấy người cao thôi. Tôi là thành phần trí thức, thành phần cao cấp, thành phần tu lâu năm. Đó cũng là trá hình của cái tòa. Tôi Phật tử phải suy xét kỹ cái chỗ này. Thêm một cái nữa, mình á nguyện giảng sanh thì Đức Phật á nhắc mình là vì cái tâm bồ đề mà cầu sanh tịnh độ, chứ không phải nguyện giảng sanh là kệ ai khổ khổ tôi về sướng mình tôi thôi. Thì cái đó là cũng vì cái tôi nữa. Đây là cái chỗ sâu xa chúng ta phải thấy kỹ để mình tu, mình đập dở cái tôi. Cho nên á là cái lúc mà quý Phật tử tỉnh tọa ở chùa An Lạc á, thì khi mà quý vị Phật tử đạo tràng liên trì ngồi tĩnh lặng, bỗng nhiên ở trong tâm của mình thành á nảy ra bốn câu, đó là một câu A Di Đà sức công phá vô biên, đập tan tành bản ngã, thấy tịnh độ hiện tiền. Là tại sao mà mình á mình cảm nhận mình thấy cái hay của câu niệm Phật. Câu niệm Phật giúp cho mình cái tâm tĩnh lặng. Từ cái tâm tĩnh lặng đó cái trí của mình nó sáng. Cái trí mình sáng nó mới soi. Nó soi nó mới thấy. Nó thấy không những thấy những cái hiển lộ ở ngoài, mà còn thấy những cái ngõ ngách ở trong hốc, ở trong kẹt. Còn phải dùng đèn pin hay soi cho nó tận cùng. Tại vì cái bản ngã của mình nó tinh vi, nó tế nhị, mà nó là gian xảo quỷ quyệt dữ lắm. Nó âm thầm ở bên trong, nó điều khiển mình hết mà mình không biết. Mình cứ tưởng là tôi làm gì là đúng, tôi không có sai, tôi hoàn toàn là phải, là tại mấy người kia trật. Nhưng mà thật ra là cái bản ngã nó điều khiển mình. Cho nên kinh Viên Giác gọi là hư vọng phù tâm, đa chư xảo kiến, bất năng nhập Như Lai đại tịch diệt hại. Là cái tâm giả dối, nó có nhiều cái thấy biết xảo quyệt. À, rồi làm sao? Là nó không thể nào mà vào nổi cái biển vắng lặng thênh thang của Như Lai. Bởi cho nên chúng ta mới suy xét lại, như vậy mình phát tâm mình tu là để cầu được cái tâm thanh tịnh, an lạc, giải thoát, để giảng sanh được cái cảnh giới thanh tịnh. Hay mình phát tâm mình tu là vì vì cái tôi của mình. Cái chỗ này sâu sắc, chúng ta phải xét thật kỹ. Nếu mà không á thì tuy mình nói mình tu vậy đó, nhưng mà tu ở trong cái nhân thiên phước báo, nó quanh quẩn ở trong cái trục của vị ngã gì tôi mà thôi. Nãy giờ chúng ta xét á, nguyên một cái dọc dài từ ngoài đời vào trong đạo, từ thô tới tế, là lâu lâu mình cũng bị dính vô đó, phải không? Có dính không? Nhiều không? Thật tự thấy chưa? Đó, thì như vậy đó, là chúng ta đó phải xét rõ rằng mình phải đập cái tôi của mình, phải đập cho tan. Một câu A Di Đà sức công phá vô biên, đập tan tành bản ngã, thấy tịnh độ hiện tiền. Làm sao mới có thể là một câu A Di Đà mà sức công phá vô biên? Thì Ngài Triệt Ngộ á, là nhắc cho chúng ta đó, một câu A-di-đà đó, đích xác chính là không, tiêu dung muôn vật tượng, tan vào một lò hồng. Một câu A-di-đà đích xác chính là không á, cái câu A-di-đà Phật mà mình niệm mà nó thanh tịnh, nó thành kính, nó thuần nhất, thì cái tâm chúng ta sẽ thanh tịnh. Mà cái tâm thanh tịnh đó mình sẽ nhìn thấy được cái sự thật. Sự thật gì? Đích xác chính là không. Cảnh giới, thân hình cho đến tâm niệm rỗng không, không thiệt. Cái chỗ này là chỗ sâu sắc. Rỗng không ở đây không nghĩa là không có, mà rỗng không đây là có mà không có cái chắc thật. Đây là quý Phật tử thấy là cái gì? Là cái ly, phải không? Mà cái ly này nó phải tự nhiên nó có không? Nó từ bao nhiêu cái loại đất, phải không? Mới là nung nấu rồi men này kia kết hợp lại thành. Thì như vậy là nó không thể tự có, mà do các thứ khác nó kết hợp. Có nước trong này, có lửa trong này, có không khí, ánh nắng, rồi có người làm ra. Nhưng mà bây giờ mình nhìn mình có thấy cái ly à? Ly này là đẹp hay xấu? Cái này của Mỹ hay của Việt Nam? Cái này là của Anh hay của Đức hay của Nga gì đó, phải không? So sánh ở trên đó. Rồi giờ nếu như bây giờ nó là cái ly, nếu là cái ly thật sự á, thì giờ Minh Thành á chỉ cần xê xích sảy cái tay thôi, có can không? Có rỗn liền à. Chỉ cần không cẩn thận thì nó rỗn vào từng miếng, rồi lúc đó tìm cái ly ở đâu? Tìm cái ly ở đâu? Cho nên á, Bồ Tát Long Thọ nói chúng ta cái ly này rỗng không, không có thật. Nhiều thứ kết hợp lại nhưng mà nó không giữ được cái bản chất của nó. Nó không giữ được cái bản chất của nó. Mà chỉ cần nó sơ sảy cái là nó rỗng cái rồi tan tành. Tan tành thôi. À, cho nên á, là chúng ta thấy được từ cái ly đó tới thân này mình nhìn nó cũng rỗng không, nhiều thứ kết hợp lại, phải ăn, phải uống, phải thở, phải dai mượn bao nhiêu không khí, như vậy là rỗng không, không có cái bản chất thật ở bên trong. Ngay cả tâm niệm của mình cũng rỗng không, buồn vui thương ghét, phải quấy hơn thua, đúng sai hay dở, thì mình niệm A Di Đà Phật để cái trí mình sáng, mình thấy được cái bản chất rỗng không của mọi thứ không thật. Như vậy gọi là một câu A Di Đà đích xác chính là không, tiêu dung muôn vật tượng, tan vào một lò hồng. Tức là cái câu A Di Đà Phật của mình sáng rực ở trong trí huệ, thấy rõ cái sự thật, bao nhiêu cái gì lọt vô trong đều cháy xèo xèo hết rồi. Nước đá lọt vô tan chảy, băng rơi vô tan, tuyết rơi vào không còn, củi rác gì rơi vô cháy hết rồi. Đó là cái công năng vĩ đại của cái câu A Di Đà Phật. Một câu A Di Đà chính là bát nhã độ, soi thấu vạn pháp không, mây tan dần nguyệt lộ. À, như vậy là chúng ta tu được như vậy, đã thấy được như vậy mà niệm Phật á, thì quý vị niệm á là sẽ thâu nhiếp một cách rất là dễ dàng, yên định. Từ cái chỗ yên định nó sẽ tới cái chỗ nhất tâm. Cho nên á, chúng ta kiểm tra kỹ lại trong sự tu hành của mình, là cái chỗ cội gốc đó là đập tan cái tôi. Cái tôi mình tan á, thì như vậy là tất cả pháp môn đều thành tựu. À, như vậy đó, trì chú cũng được, tụng kinh cũng được, lễ Phật cũng được, ngồi thiền cũng được, từ thiện cũng được, niệm Phật cũng được, tất cả pháp môn mà phải đập tan cái tôi của mình. Tức là phát sanh cái trí huệ, phá vỡ vô minh. Thì nếu mà vô minh không còn thì không có tạo nghiệp. Mà không tạo nghiệp thì đâu có dẫn đi trong vòng luân hồi chịu khổ. Mà cộng với cái danh hiệu Phật của mình á, là cái cội gốc nữa, thì như vậy khi mình niệm vậy đó, thì á, cái năng lực nó là vô biên, sức công phá vô biên, đập tan tầng bản ngã, thấy tịnh độ hiện tiền. Mỗi bước chân của mình niệm Phật, mỗi cái hồng danh của mình cất lên, là mình đang sống ở trong cái tâm thanh tịnh. À, cho nên á, kiểm tra lại coi mình tu vì mình, à, hay là tu vì để mà được cái tâm thanh tịnh, vì cho tâm thanh tịnh, hay tu là để chiều theo ý của mình. Nếu từ xưa giờ mình tu mà chiều theo ý mình nhiều, bây giờ mình phải chuyển cái hướng đó, mình tu để được cái tâm thanh tịnh. Mà muốn được cái tâm thanh tịnh đó, thì mình phải dẹp bớt cái tôi cái ta. Thì như vậy đi đâu, bất cứ chỗ nào, làm cái gì, lúc nào cũng an lạc, lúc nào cũng trang nghiêm, lúc nào cũng hoan hỷ, lúc nào cũng là thanh tịnh, cũng hòa vui. Cho nên đạo tràng á là có cái ý nghĩa là thanh tịnh hòa lạc. Cái tăng đoàn có ý nghĩa là thanh tịnh là trong sạch, hòa hài hòa vui vẻ, cùng á xây dựng với nhau trong một cái tiểu tịnh độ. Mình bước vào đây là ai cái tôi cũng hạ thấp xuống hết trơn, phải không? Ai cũng thanh tịnh hết trơn, ai cũng qua sen hết trơn, thì vậy là liên trì hải hội, phải không? Nó an lạc như vậy thì ngay hiện tại an lạc, thì nhắm mắt thì về cõi an lạc. Rõ ràng không muốn về cũng không được, chứ đừng nói chi mình tha thiết vô cùng. Thì như vậy đó là chúng ta thấy được cái giá trị á, cái công phu của sự tu tập nó nhiếp tâm. Nhiếp tâm được như vậy rồi sẽ được định tâm, định tâm được như vậy rồi sẽ đến cái chỗ nhất tâm. Thì đó đó là cái con đường để chúng ta hành trì cái pháp môn niệm Phật mà vững chắc, mà trọn vẹn, mà tròn sáng từ cái chỗ vô ngã, từ cái chỗ mà chúng ta dẹp cái tôi của mình trong cái danh hiệu Phật đó, mà chúng ta làm tất cả những hạnh lành, trang nghiêm mọi công đức hết, thì vậy là tương ưng với đại nguyện của Phật A Di Đà, thì vậy là con cưng đích tử, phải không? Tới chừng nó được lên cái sen thượng phẩm thượng sanh. Kính chúc tất cả Phật tử ai cũng đều là sen lớn tươi thắm thượng thượng phẩm hết. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này chúng